Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là cái bài pháp đầu tiên khóa thiền 3 ngày ở tại Thiền viện Phước Sơn. Tôi muốn hỏi là
Mấy từ.
Dạ xin lỗi, quên được con ở Việt Nam. Trong có cái điện thoại đó. Suy nghe một vị giả cái tên mạng, thầy nói ngộ quá. Thầy nói tôi có một cái người yêu quý vị ạ. Mình nghe hôm nay tu hành không có người yêu, té ra cái điện thoại. Trời ơi, mất sao quay quá à, biết làm sao. Thôi bây giờ trở lại cái câu chuyện mà chúng ta nói hồi trưa đó. Quý vị nào có còn, nhất là các vị mới tới đó, có cái gì thắc mắc, quý vị đặt câu hỏi. Nếu như mà quý vị không có cái gì thì sư đọc cho quý vị nghe một cái bài pháp liên quan tới cái vấn đề mà cái tâm của mình. Buổi sáng sớm hồi trưa, trong cái buổi sinh hoạt hồi sáng nay hay là hồi trưa sư quên rồi, sư có nói là có một cái anh Phật tử, anh nói là sau thời gian anh tu tập anh thấy cái tâm của anh là cái thằng khốn nạn. Quý vị nghe cái chuyện đó không?
Yeah.
Anh nói còn thằng khốn nạn, thì nói là khốn nạn lâu lắm rồi, đâu phải bây giờ đâu. Đó, nhưng mà khi mà thấy được như vậy đó, cái này tôi gọi là chánh kiến này. Quý vị biết bắt chánh đạo có 8 chi: chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tấn, niệm, tình tuệ đó. Thì chánh kiến nó nằm ở trong trí tuệ. Thì có người có trí tuệ mới thấy cái đó thôi. Còn cái người mà không có trí tuệ thì thường thường mình thấy cái tâm mình với cái bản ngã. Đúng luôn là mình thấy mình hay, mình tốt à. Mình không bao giờ mình nghĩ là mình xấu đâu. Ai nói mình xấu là mình tìm mọi cách mình bào chữa cho được. Cái người mà thật sự mà tu tập sẽ nhìn thấy tâm mình nó cũng còn ô nhiễm cái đó. Rồi mà đã thấy ô nhiễm thì phải tu, thấy không? Vì vậy cái người mà càng quán tâm nhiều bao nhiêu sẽ thấy rằng là mình phải tu rất là nhiều nữa chứ không đâu. Bởi vì những cái sinh hoạt như thế này, những cái tâm như thế này thì nó sẽ phát ra hành vi và cử chỉ. Mình mà tâm mình mà suy nghĩ bất thiện thì mình sẽ nói bất thiện. Và nếu mình là một cái người mà ví dụ như sư là nhà sư mà sư nói những cái chuyện bất thiện quá sao cho được. Sư nói những lời cọc cằn, sư nói những cái lời mà không có đúng với tư cách của mình, nhà sư quý vị thấy tạo rất là nhiều cái sự hiểu lầm đó. Chú ý nghĩ mấy cái người mà làm chính trị gia nữa, thấy không? Rất là dè xẻm để nói, mà nó lúc đó là một cách ép rất là dữ, cái sổ nó bậy. Còn cái người mà tu hành mà có trí tuệ, tự nhiên trí tuệ nó nhắc mình không nói. Suy nghĩ không rồi bắt đầu mình đã thấy không ưa rồi, không ổn rồi. Tâm nó bắt đầu nó muốn hóa cái đó làm mình thấy không ổn. Tự nhiên mình suy nghĩ, mình nói rằng cái này khoan hóa đạt. Có đợi một lúc nào thuận tiện là mình nói, chứ không thể nào nói bây giờ được. Nhưng mà cái gì mà không quan sát nó hoài, cũng để ý nó hoài, nó luôn nó nổ tức á, phun ra. Ê, kể một cái câu chuyện nghĩa là cũng đơn giản trong cái đời sống sinh hoạt hàng ngày thôi. Ở bên Việt Nam á, buổi sáng sớm á, sư có chiếc xe đạp. Thì sư về ngồi đó thì sư mua một chiếc xe đạp, rồi xe đạp mà kiểu mà của bà già đi, của ông già bà già hay đi vậy. Trước nó có cái học, cái giỏ. Thì sao có cái bọc ga, rồi nó có clip vô đồ, nó làm cũng đẹp lắm, làm tại Việt Nam. Rồi sư đạp xe sẽ đi, rồi người trong xóm nói: trời ơi, đi chiếc xe đạp gì mà đẹp quá vậy, sư mua nhiêu vậy? Vô duyên tôi mua nhiêu thì cái chuyện của tôi chứ. Cứ hỏi ai ngoài nữa. Có một cái bà rất là cắt cớ, sư đạp xe ngang cái mình nói: à, khi nào sư về Mỹ sư cho nha. Đạp của mình bằng mà cho. Mà mình mua 2 triệu thì tôi cần cả $100 của người ta. Là sư đã một gai cái nổi điên, muốn mua điên bà rồi đó. Mà nghĩ thôi bây giờ mình đang đi, mình nói cho mình cái lộn rồi sao. Bà nói lần thứ nhất, lần thứ hai, lần thứ ba. Tới lần thứ ba sư chịu hết nổi rồi. Không quá tâm chút nào trời, dừng lại cái la. Nên bà sư nói: sao bà đừng tôi đau bà, làm vậy. Ôi trời, bà hết hồn hết vía, bà tốt lắm, chạy vô trong phòng. Mình nói rồi, trời ơi, tâm cắn rít. Trời ơi, mình sao mình nói người ta thô tháp mà mình sao mình cũng thô bỉ quá, có thô gì người ta đâu. Điều đó là cho thấy là khi người ta nói là thứ nhất, mình không quan tâm mình. Trong khi mình đi xe đạp, mình cần nhằn cầu nhau trong này, phải không? Xe gì mà xe cho bà để bà vô duyên, ăn nói vậy, mấy cái thứ này đúng rồi. Dân nông phu có học có hành này vậy đó. Rồi mình thao, mình mặc sát trong đó, mình quên quan tâm. Rồi đến khi mình về tới nhà, cái ham nói chuyện này chuyện kia nó quên, cái mình dịp xuống, thằng xuống. Lần tới mình đi ngang nó nói nữa, nó tồi lên nữa. Nhưng mà lúc bây giờ đó là tại vì mình nghĩ là thôi kệ nó, bỏ qua không nên nói. Lúc đó mình chỉ ép cái tâm mình thôi, mình dùng tư duy chơi cánh để mình ép tâm mình thôi, mấy người này quá chứ kệ, bỏ qua, nó nói gì chuyện của nó thôi. Nhưng mà quý vị thấy không, cái phương pháp mà thực tập là mình nhìn trực tiếp vào trong cái tâm mình để mình thấy nó nói cái gì, à mình thấy cái tác động của nó tới tâm thân và tâm mình như thế nào. Còn đây mình chỉ dùng tư duy chân cánh mình ép nó xuống rồi, thôi đừng nói kể nữa. Mấy người này nó họ không có học có hành, nó nói bậy bạ, cái muốn nói gì nói, họ xin mà cũng cho thôi, mắc mới gì rồi cái gì đó không gạt. Mình nói cái tâm mình đó, mình phải trái cái tâm mình thì như là gạt yên quan mềm. Ơi lần nữa nói nữa đó, đến khi mà chịu hết nổi rồi đó nghe. Là cái này nó đã dẹp đâu, nó còn cái trớn trong này. Thế là bây giờ nó bao nhiêu những lời châu ngọc tuôn ra hết. Đó thì đây là quý vị thấy đó, mình tu tập không có lúc nào mà không tu tập cái trơn, lúc nào phải canh chừng nó hoài. Thật ra đó là chưa kể có những cái chuyện mà nó va chạm trong cuộc sống hàng ngày mình không có để ý, không để ý là nó sẽ xảy ra. Đó thì nhất là trong cái vấn đề ăn uống, trong vấn đề mà trái cây chẳng hạn. Đôi khi xưa kia ông về nói, trời ơi lâu lâu ngày về đây tôi mua loại trái mận cầu rất là đặc biệt, là mận cầu lửa. Đó thì ông rất là tử tế, ông mua cho mình. Ông bỏ ra cái, trời mận cầu này sao gọi là lửa, sao ngọt quá vậy nè. Ông cắt ra hai trái mình ăn hết trơn. Ông nói, ông ngồi, nói, trời ơi, nãy giờ con thấy ngài ăn ngon quá, con cũng dám cảm nữa. Ngày gì, ông nói một câu mà ông nói là khen đó, nhưng mà mình thấy trời sau đó mình xấu hổ dễ sợ. Ngày già ngày ăn như hổ vậy đó. Ôi trời đất ơi, người sư tưởng đâu con mình, người khác là thèm mắng cầu, thèm mà ổi, thèm xoài, té ra sư cũng vậy nữa. Sư có một người đệ tử, ôi là thôi, chụp mấy trái ổi về là thôi chảy nước miếng mà nào không hay. Hỏi sư, vậy thưa sư làm sao trong cái nhìn, chỉ có cái nhìn mà thôi, chứ nó có phần thôi à. Mình chưa đâu, trong cái nhìn của mình là mình toàn mình thấy đàn ông, đàn bà, mình thấy ổi, chúa, xoài, ổi rồi không à. Vì vậy, bởi vậy khi mà mình va chạm rồi mình mới thấy trời ơi cái sự tu tập mình nó còn phải nhiều biết bao nhiêu. Mình phải canh chừng cái tâm mình ngoài, còn không thôi nữa là nó mà được trớn của nó là nó nhảy ra. Mà anh chị em thấy đây là cái chuyện trong đời sống hàng ngày của mình mà, có vậy không? Khi mà mình không canh chừng tâm của mình không có để ý, mình không tu tập là nó tuôn ra là trời ơi sao đó mình ngồi mình suy nghĩ, sao mình đi làm như kỳ vậy? Cái chiếc xe đạp thì có tới đâu mình xin được, cái cho mình người ta xin mình cho là cái quyền của mình, phải vậy không? Mà chuyện gì mà mình dừng lại mình la mình hét làm cho cái bà nó bỏ và chạy. Rồi có một lần sư nhớ ở bên Florida nữa, sư kể chuyện xấu của sư quý vị thích lắm nè. Sư đi về, sư đi bộ đi về đó, thường thường là sư đi mồ hôi, chân của sư mồ hôi nhiều lắm, sư cổi ra sư phơi nắng, phơi là thứ nhất để cho nó cái cát cái dưới nó khô đi. Rồi mình mới là bắt đầu là rảnh rồi mình đem lại mình gõ cho nó sạch sẽ đó. Rồi mình phơi vậy thì mồ hôi ở trong giày nó có hôi được cái nọ đủ thứ chuyện. Sư làm đều đặn lắm. Anh nào sư về chứ, ủa mình nhớ là hồi nãy mình đi về là mình xếp đôi giày cho đàng hoàng tử tế mình phơi, mà sao cái đôi giày mình nó nằm ra ngoài cỏ, nó lạ quá à, kỳ quá, sao kỳ cục vậy ta. Mình nhớ rõ ràng chứ. Ngày hôm sau sư cũng làm lại đàng hoàng tử tế, sư ngồi đọc sư khanh qua chứ sao. Ở cái bàn kia bà thiền sinh lóc tóc ở trong thiền đường mà chạy ra chồng qua chùa Cúc thấy con đôi tay có đôi giày của sư vừa dò con xỏ vô, giày ta đâm hơi mình nhắm về tiếng xỏ vô mà đi cặp đi cái đôi tóc mà dơ giấy nhúm nhúm mà xỏ gì vậy, là bữa nào nó thúi rồi đó, trong này nó ngột bực bội quá trời đó cả. Rồi thôi cái thiền sinh không nói mà đó, không quan tâm, không có để ý cái tâm của mình, thấy cái tâm mình nó bực bội, nó phản ứng, nó khó chịu như thế nào, không quan không làm. Rồi ngày hôm sau bà ra bà làm nữa, sư thu đi dạy đi chỗ khác, bà cũng chạy theo rồi mang cho được. Cái lần thứ ba là sư hết chịu nổi rồi, một lần nữa sư bà điểm này bà xỏ chân ra đi nha. Rồi sư thu ra phía sau xỏ chân ra đi, sư đem túc lúc rồi sao bà cũng kiếm ra được nữa. Rồi chạy theo bà nói được, có đi chạy của tôi bảo biết sao. Trời ơi, bà thấy sư chạy theo mà vừa tay vừa la giống như hàng câu mà cá bò quá hồ quá biết. Chứ đến nỗi mà mấy người ở trong thiền đường họ hỏi, hồi nãy sư làm cái gì mà sư la chứ vậy, trời ơi, mắc cỡ ơi, mắc cỡ. Có phải không, mình không có quan tâm của mình. Cái đứa dài thì ra mình nói thôi, mà cô đừng có đi đứa dài của sư rồi vậy, cái đó là mình giải thích làm sao, phải không? Đủ cách rồi. Hay là mình ra mình nói đứa dài đó là của sư rồi thì bà sợ bà không đi nữa rồi. thấy không? Trời ơi, bà đi trước, sư đi sau, tôi chạy rượt theo. Tôi cũng giống như sư níu áo bà lại, trả nó bây giờ cho tôi. Trời ơi, cả làng được, đều nói, không phải biết làm gì, sư la, ông rồi vậy. Cái gì? Quý vị thấy không? Đây là những cái câu chuyện mà quý vị gặp hàng ngày á. Một lần, mình gặp, nhịn còn được, làm sinh, phải không? Lần thứ hai, nhịn còn được, lần thứ ba, là nó nổ ra liền. Mà sở dĩ mà lần thứ ba nó nổ ra là vì những lần đầu mình không quán tâm. Mình không quan sát tâm mình để cho nó tự động ở trong này, nó sinh hoạt theo kiểu của nó thôi. Hoặc tham, hoặc sân, bất cứ cái gì. Đôi giày, đôi dép, thì đôi giày với chiếc xe đạp là tâm sân. Cái bản cầu là tâm tham, thấy không? Khi mình thấy rồi là mình trong này nó rộ lên là mình nghĩ thôi cứ việc ăn đại đi rồi bạn bè nó kể bạn bè nó tính sao. Tâm tham mà. Vì vậy suy thấy từng ngày, từng giờ, từng phút, lúc nào mình cũng thấy vậy đó. Mình phải là làm sao mà mình tu tập. Bây giờ thành ra người ta nói sư về Việt Nam, sư ta về đây là cái một sư tu tỉnh, sư ngồi thiền và đồ vậy đó. Sư cũng nổ được cái lắm chứ phải không? Nhưng mà không trong sinh hoạt hàng ngày nó lanh quá, mình bắt nó không được. Tới đụng một cái là nó nhảy ra một cái âm liền, tức thì là mình trở tay không kịp. Đó, nhưng mà ít ra là chút ra mình hiểu rồi. Mình thấy mình hiểu. Có lúc sư qua cũng được, có sức thì sư thấy sư cũng làm được, nhưng mà đa phần là nó nhảy ra hồi nào ngoài, nhất là cái tâm sân nhanh quá, nhanh nó ào tới một cái là khi mà mình khám phá rồi nó đã quá trễ. Những cái trường hợp đó anh chị em nhắc nhiều mình không sao hết trơn. Tâm sân chứ không phải tâm sân của con, tâm con sân, không có tâm con nào hết trơn. Cái này là nhân quả nó vận hành, nó có thứ nhất mình không có chịu tu tập, tâm của mình nó còn phiền não. Khi gặp trường hợp nó xảy ra hai cái đụng nhau thì lửa nó phải nẹt không? Thì bây giờ cứ mỗi lần mình thấy như vậy, mình nhắc nhở mình đó. Bây giờ làm sao mình nhớ, mình giữ giác niệm. Do cho dù mình biết rằng là mình nhắc như vậy nó cũng là quên nữa, nhưng mặc kệ nó vẫn nhắc hoài nó hoài. Nhớ là mỗi lần ta làm điều gì mình tức, bây giờ thôi làm thinh đừng nói, nhưng mà quan sát tâm mình. Thấy trong này tâm nó suy nghĩ cái gì này. Dĩ nhiên là suy nghĩ rất là tiêu cực không? Cảm thấy tâm như thế nào mà rất là khó chịu, bực bội này. quan sát xong rồi, khi mình quan sát cái sự bực bội của mình á, khi bực bội nó dịu xuống rồi đó, mình quay trở lại mình suy nghĩ về những cái chuyện xảy ra, ví dụ như sư quay trở lại suy nghĩ về cái chuyện bà kêu bà mang đôi giày, thì mình sẽ thấy khi tâm nó dịu nó nói thì để cho bà mang chứ có làm sao đâu chẳng hạn. Còn trong lúc đó mà mình ra mình nói cái gì là cũng nói bằng tâm sân không à, quán tâm mà để cho tâm nó dịu xuống à. Khi tâm nó dịu xuống, tâm nó yên ổn rồi đó, thì tự duy chân cảnh nó nhảy ra. Cái tâm mình nó dịu rồi thì cái mình suy nghĩ nó đúng hơn, suy nghĩ nó mạch lạc hơn, suy nghĩ nó có tầm có lớp hơn đó. Thì khi mình suy nghĩ được rồi đó thì lần tới nó trồi lên trở lại là cái mình đã tập rồi mà, là mình nhảy qua mình quan sát liền là nó dịu xuống liền tức thì đó. Thì trời ơi, đây là một cái quá trình thực tập mà chắc không ai làm mà không ai giúp mình được cái trơn à. Đó thì hồi sáng tôi nói tâm của anh chị em phiền não, tâm anh chị em đau khổ, làm sao mà ai giúp cho mình được đây, ai đỡ cho mình được này. Mà cái tâm phiền não, tâm đau khổ này là nó trả đâu, nó trả của trong chồng mình, trong vợ mình, trong con mình, trong gia đình của mình, phải không? Đấy là người thân của mình mà. Cái khi mình nổi điên là mình xét hết tất cả mọi người. Tưởng tượng qua mình đi làm mà mình bị câu chuyện gì ở sở, hay là mình gặp cái chuyện gì ngoài đường mình đi về là đụng chồng mình, là ông hỏi cái gì là mình nát à, phải không? Thì quý vị theo cái tâm sân mà quý vị không có giải quyết là quý vị đem đổ lửa vô trong nhà. Rồi con mình nó thấy mẹ là cha mà cứ sân hoài, nó bắt đầu nó sợ. Từ cái chỗ nó sợ, nó không có nói với mình, nó không còn mini kết với mình nữa. Vì vậy mà thấy được cái sự mà tai hại của vậy đó, mình ráng mình tập chứ không biết làm sao. Cho dù nó có thua bao nhiêu trận, mình vẫn tiếp tục tập. Mình nhắc nhở mình rằng là hễ mà mình quan sát tâm là đỡ. Ví dụ chẳng hạn như trong xóm làng của sư đó, người ta tới cái bọc con tới người ta xin tiền, thì sư nhắc rồi, nó tới là sư không có ưa, thành ra sư để cho cái sư bạn của sư ở đó, tại vì ông là người địa phương, ông sinh ra ở đó, ông đẻ ở đó, ông đám, ông biết cái đám, ông thường nói đám cô hồn, sư để cho con, sư đừng có đụng tới, sư lo không nổi đâu, nó khôn lắm, nó nói gạt lát sư bỏ tiền ra, mà thiệt ra sư có tiền trong túi, sư không bao giờ đem tiền hết trơn. Vì vậy ví dụ như họ tới họ xin tiền, sư nói thôi bây giờ đó con xin hả, chút xíu con về tới chỗ nhà của sư con xin. Thì tới nhà của sư thì sư nói trước rồi, sư nói chút xíu con nhỏ kia nó bầm mấy đứa con đó, để tôi đi bộ nó lại nó xin tiền đó. Nó nói để nó đi, sư vô sư ngủ cho khỏe đi, để cho tôi. rồi nó bồng tới, nó bồng tới là sư kia nói chuyện, nói bây giờ đó con có ba đứa con, rồi con chồng con nó bỏ rồi cái nọ, mà chồng đâu bỏ chồng con sống đó, bỏ đâu, nó láo để xin tiền, đó thì con nói lát thì cuối cùng nó cũng phải đi thôi. Thế đó mình hiểu cái cách đó, thay vì ngồi đó mình đo đôi co với nó, mình nói thì cái tư cách mình không có, còn nó có xin ông đó à, nó xin sư mà, thì nó xin ông sư bạn của sư, ông thoải mái lắm. Ông nói bây giờ ngài cũng cho không? Sư nói không, không cho. Thì ông cũng đồng ý cái chuyện đó. Thì đó, ông nói, ngài chỉ nói cho tôi biết là ngài muốn như thế nào, tôi sẽ xử lý cái vấn đề. Khỏe, đi qua một người khác nữa. Có một lần, khi đi tới cái chỗ đó, thì đi xe đạp, lúc đó là cái mùa trung thu. Thì khi nào mà mùa trung thu là bạn của sư ông hay tổ chức là phát đèn cho mấy đứa nhỏ, cho nó một đứa là một cái đèn, đèn xếp á. Đèn bình thường thôi, chứ có đèn mấy đũng cá, mấy con máy bay cũng có đâu, nhỏ nhỏ thôi đó. Rồi nó bằng giấy cái nó xếp vậy này đó, ở trong mình đo cái đèn, thì một đứa là một cái đèn, rồi năm cái đèn cầy đó, mà trước khi mà mình cho nó là mình cắt từng nửa ra để nó nhét vào trong cái đồ đó, rồi cho nó bánh, cho nó sữa nữa. Thì không biết mà mình cho là mình cho trong cái nhóm, trong cái xóm của mình thôi. Vậy mà nó đồn ra tới chỗ khác. Nó nói hai ông sư này, bây giờ con sư Việt Kiều về, ông cho bánh cho gạo mỗi ngày, mà có đâu mà cho mình mỗi ngày, tiền đâu mà cho mỗi ngày, chỉ có trung thu thôi đó. Mà đó mà nó biết như vậy, mình đi bộ cái nó chặn, nó nói là mà cho sư, con hỏi sư là sư có thể, con có ba đứa nhỏ này, sư cho nó ba cái lồng đèn được không, rồi sư cho bánh cho sữa, nghe nói sư cho cái xóm cho hoài, mà xóm với con không ai cho được cái trần. Cái sư về sư nói chuyện, sư nói sẽ được, sẽ để rồi sư về sư hỏi sư kia qua thử sao mà sư nghe nói đó, sư nhắc nó vậy, sư nghe nói là con mà muốn mà cho, mà muốn mà con mấy đứa nhỏ mà con mà nó có là con phải đăng ký, tại vì người ta cho theo danh sách mà, cho đại tràng sao tiền đâu mà cho. Cái thứ nhất là đăng ký thì phải bằng con số, rồi nói với sư đó là tôi có ba đứa con, tôi xin ba cái lồng đèn cho nó. Mà cái thứ hai nữa mà sư nghe nói là sư đó nói rằng là chỉ cho cái xóm tư là thôn bốn đó thôi, còn con đang ở thôn ba sư không biết là có được không. Giải thích cho nó rồi mà đúng năng để nói hoài. Cái sư nói thôi được, thôi bây giờ đó chiều này xuống đi, chỗ này gặp sư là sư phát cho, nó trốn luôn. Nó muốn mình cho nó tiền, ý nó vậy đó. Nếu mà mình có tiền thì nó sẽ cho đại cái cho rồi, phải không? Có vài 300 ngàn để cho đại cái nào, nó kèo nè, nó xin cho được. Cái sư nói đó, mà lần sau sư gặp nó sư hỏi, con đã có bồng con xuống dưới kia đặng mà ghi danh để xin lương đệ. Nó nói thôi xin sư mà sư không cho thôi, tôi khỏi xin ông kia, ông cái ông cho rồi. Nó biết rồi. Đó thì quý vị thấy không, cái chuyện cho không có bao nhiêu, nó có rất một ít, nó làm cho mình cái yên thấy hoài đó. Vì vậy nhớ đừng có thèm giận họ, nó làm hoài cái mình quen à. Đó, mình quen rồi mình khi mình về đó, tâm mình quan sát rồi mình xử lý, rồi tâm suy nghĩ có cách nào để mà mình giải quyết cái vấn đề cho nó ổn thỏa không, mà thế mà nó quan tá với mình là vô nó phá dân mà kêu bằng mà cô hồn mà đó. Mà nhờ cái đời sống như mà khó khăn như vậy, thầy ra sư đó nói ở đây là mình phải thật đàng hoàng, mình sống đừng có dây dưa gì với cái chuyện ai trơn, mình mượn ai, mình cho ai làm cái gì. Thì mình, ví dụ ông nói ở đây cái tụi con gái đưa chạy tới lắm, cái trẻ khoảng chừng 14, 15, 16 tuổi, mà ngộ ra cái vùng đó 15, 16 tuổi là sao, qua sao lại là có bầu hồi nào ngay thì chắc có lẽ là không có biết control, qua sư đoán vậy sư cũng biết nữa. Gái nó sao qua sao lại nó bằng cái bé hồi nào này đó, thì là mà ông nói là mình đó, nhất định là mấy đứa đó là mình đừng có bao giờ mình đụng tới là đôi khi vậy, đôi khi mình vui vẻ đó, mình nói chuyện chơi rồi vậy, hoặc giả là mình vỗ vai nó là nó chạy theo mình, nó xin cái này, nó xin cái nọ, rồi cái mối tương quan nó càng ngày còn thấp. Bây giờ mình làm một cái gì lỡ chẳng hạn, mình vuốt má rồi vậy, thì dĩ nhiên là các sư không làm rồi, nhưng mình thấy họ làm đó, mấy người lớn vuốt má nó, trời ơi, đi khi mà nó say rượu nó nhảy qua hàng rào, nó cầm cái rửa vậy này, mà đó là những cái người mà gọi là quen biết trong làng xóm đó này. Nhưng mà khi mà nó nổi điên lên nó làm dữ dội vậy đó. Thành ra sư này nói rằng là nó rất là dữ, à, mình đừng có, mình phải cẩn thận, mình đừng có làm cái gì mà cho nó con trai với nó. Còn khi mà mình làm á, nó làm thinh, lúc đó là nó làm thinh nóng quá rồi là chiều về nó uống rượu vô, nó mượn hơi rượu đó, cầm dao cầm rượu nó tới muốn tiếp chuyện với mình. Đó thì cũng nhờ vậy mà mình ráng giữ gìn, mình vui vẻ nhưng mà mình không có mình tử tế, mình vui vẻ, mình giúp đỡ họ nhưng mà mình không có đi theo họ. Nó đôi khi nó tới nó nói mà sư lâu sư về mời sư lại đây uống một chút tánh nước trà. Mình đi tới là nó thấy nó bày ra một bữa tiệc bắt mình vô nhậu rồi. Tại vì mấy người đó họ quen như vậy mà. Đó thì mình phải trả lời là không, mình đừng có bao giờ đúng có đó. Hoặc giả là họ mời mình ăn uống, mình cũng không ăn uống. Mình có ăn có chừng, bởi vì mình nói với họ mình không ăn buổi chiều mà. Mà tụi ăn bình thường nó làm về buổi chiều, buổi tối nó kéo mình vô cho mình ăn. Không. Nó nghĩa là mình phải biết giữ gìn mình. Đừng có dây như involve với họ nhiều quá. Họ cần cái gì thì mình giúp. Ví dụ như họ cũng có công ăn việc làm, mình giúp đỡ cho họ. Tới họ làm trong vườn cũng được của mình. Hoặc giả là gì đây đôi khi quan hôn tang tế của gì họ, mình giúp đỡ họ chút đỉnh vậy không. Nhưng mà tuyệt đối là nhớ là đừng có sống với họ. Dễ sợ là quý vị thấy cái cuộc sống vậy thì nó đôi khi nó cũng hơi khô khan ha. Nhưng mà mình bắt buộc phải như vậy. Mình tách họ ra, mình distance họ. Thế còn mình tới gần mình sẽ gặp chịu khó khăn. Vì vậy nó đòi hỏi mình rất nhiều cái sự mà suy nghĩ, chứ không phải là tạ đâu mình làm đó đâu. Do đó suy nghĩ đây là một cái cách để mình tập tu tập nữa đó. Trong cái hoàn cảnh mà khó khăn như vậy mà mình ráng mình giữ tâm của mình. Mình đừng có để mình lôi thôi với người nữ đó. Mình đừng có để lôi thôi cái chuyện mà ăn uống làm ăn đồ của họ. Vì là mình đừng đi theo họ mà gossip. Nói chuyện này chuyện kia bậy bạ, nó sẽ đổ trở lại với mình đó, thấy không? Thành ra mình là cái nhà tu, mình nhà sư, mình thấy nó họ nói chuyện á, cái chuyện không đâu vào đâu mà họ nghe nói cái mấy người hàng xóm thôi, họ đánh bạc đó, đàn bà với chiều đó tối đó, ông này nhậu đàn bà ngồi đánh bạc, thì trong khi mình đánh bạc thì nó nói, nó qua nó lại, nó ông sư này làm vậy, ông sư kia làm vậy, hay là ông sư cho người này cho người kia rồi vậy, nó nói là mình thấy tất cả những phần thông tin là chặt không, không có bất cứ gì chính xác ở trong này. Vì vậy mình tới mình ngồi với họ để làm gì? Họ nói chuyện tầm bảy tầm bả không à. Lâu nói sư mà sư vô đây sư lâu sư về, sư vô đây sư tâm sự với tụi con nữa. Có cái gì đâu mà tâm sự. Bà ngồi bà xè ra vậy thì tôi tâm sự với ai? Mà tâm sự với mấy cuốn bài các bạn mà. Vậy phải không? Đó, nhưng mà mình phải cho khá nói, còn mình không khá nói là người ta nổi sân với mình đó. Sao sư nói dài quá hết nửa tiếng rồi, quý vị có nhiều hỏi quý vị. Đây bây giờ đây cũng một cái bài pháp, đây hai cái bài pháp của hai vị sư cô trình cũng nói về cái tâm. Thì một sư cô đầu tiên cũng nói là như thế này, là con á, một lần đó, có câu chuyện xảy ra là buổi sáng đó, con có một cái câu chuyện giữa con với một cái cô đó. Đó nhưng mà hai người cái này nó qua nó lại gây bổ sao đó không biết. Thì cô này cô nói buổi sáng con có chuyện buồn, chuyện phiền não, con nhìn tâm suy duy chân chánh, tâm yên xuống, nhưng câu chuyện nó còn đó vì phiền não nó chưa được yên. Vì là câu chuyện nó chưa có giải quyết, tâm nó còn đang phiền não lắm, cái suy nghĩ về cái chuyện đó hoài. Mặc dù con có nhắc nhở con rằng là phải tư duy chân chánh, phải cố gắng gì đây nhịn nhục được cái nọ, nhưng mà con cảm thấy câu chuyện chứ chưa có xong. Thưa sư, vào buổi trưa trong lúc đang đứng sắp hàng lấy cơm thì có hai cô là hai cô tu nữ đứng trước mặt con nói chuyện hoài mà không có chịu đi. Cái la người ta đi như vậy thì là mình phải đi chứ. Hai bà này nó qua nó lại. Cái cô này cô nói bình thường là cô kêu bằng là cô tham nhẫn cái lắm, cô không có la rồi không có nói gì ai. Cô có một cái tên là cô đẹp, mà đẹp cái tâm chứ không phải đẹp cái mặt. Cô thì cái sắc đẹp không có, nhưng cái tâm cô dễ thương vô cùng. Người ta nói đẹp là đẹp cái tâm đó. Thế là con khó chịu, lúc đầu con còn giận nữa, vì con nghĩ rằng thì thôi kệ nó không sao. Đi chậm chút vô nhập nhà ăn thì mình ăn sau chút đâu có sao đâu. Đó nghĩa là hễ cứ vậy, người ta đi cái like đi vậy là ta đi tuốt rồi hai bạn nó cứ đứng nói chuyện ngoài, thì con phải đứng sau con mới chờ. Nó làm 2-3 lần vậy rồi cô nói lúc đầu con dùng tư duy chân chánh con dằn xuống thôi không sao không sao, nó kể nó chậm một chút rồi. Đó, hai cô chắc là có chuyện gì quan trọng cần quá rồi vậy. Nhưng mà cô nói dằn một lần hai lần thì được, mà cô làm tới lần thứ ba là tự nhiên con hét đấy, đi con la cái gì. Hai cô giật mình cất bước, con như chợt tỉnh vừa đi vừa tự hỏi, bình thường mình nhẫn nại, mình ôn hòa, sao bây giờ mình cộc cằn và thô lỗ như vậy. Trời ơi, con la một cái là hai bà hết còn cái phía tẩy túc, tẩy tém luôn. Cũng giống hồi nãy sư la cái bà kia, cái đôi dài cũng vậy đó. Hòa lên một cái là ta hết hồn hết vía, ta bỏ ta chạy. Thì lúc đó cô suy nghĩ, trời ơi, bình thường mình tử tế, mình ôn hòa, mình nhẫn nại lắm, mà sao mà mình cộc cằn, bây giờ mình cộc cằn như vậy. Thì thực sự nghe nói, thực sự trả lời. Hành giả nghĩ rằng từ trước giờ mình cứ là nhẫn mình. Hành giả vẫn nghĩ trong tâm rằng, và từ trước giờ mình nghĩ trong tâm rằng là mình là người nhẫn nại, mình là người dễ thương, là mình tử tế, mình không có cộc cằn, mình có tâm từ tâm bi của người khác. Bây giờ thì khác, bây giờ khám phá rằng là mình cũng nóng nảy, cũng cộc cằn, không có tử tế chút nào. Vậy thì tôi hỏi cô gì chứ, cô là cái nào là của cô này? Cô nghĩ là cô là người ôn hòa, người tử tế, người kham nhẫn, đủ thức được các đức tính. Bây giờ cô khám phá là cô không như vậy, thì bây giờ cô cái nào là của cô? Vậy cái nào là của hành giả đây? Nóng nảy, cộc cằn hay tử tế dễ thương? Mình nghĩ mình hay, mình giỏi, mình tốt, nhưng bây giờ thực tế cho thấy rằng là mình không tốt như mình tưởng. Tốt hay xấu đều là tâm, chứ không có cái nào của người của mình hết. Cái đó mới suy tư đúng. Mình con tịch tỉnh và đi và suy nghĩ, bình thường mình nhẫn nại, bình thường mình ôn hòa, mình tử tế, mà sao bây giờ cũng mình nữa, còn càng thô lỗ. Ông thấy mình hoài, ông thầy xưng hỏi liền cái đạo của mình đặt cộc cằn thô lỗ mà không có tử tế, hay là tử tế mà vui vẻ ôn hòa nhẫn nại, cái nào là của bạn? Hóa ra không có cái nào của mình hết, là tâm mà. Tâm thì khi thì nó vui, khi nó gặp chuyện thì nó vui, khi không gặp chuyện thì nó buồn, khi thì nó sân, khi thì nó tham, đủ thứ chuyện ở trong này nó vận hành trong điều kiện của nó, không có cái nào mà của mình hết đâu. Vì vậy khi phiền não nó khởi sanh, việc trước tiên bạn nhắc rằng là bạn đừng có bao giờ nói cái câu này, sao mà mình sân hận như vậy, mình nói như vậy là trong nó toàn chấp ngã không, không có mình nào hết trơn. Lúc đó bạn mới nhắc một bên, sân này là một hiện tượng tự nhiên, nó chỉ là phiền não mà thôi, nếu mình chưa tu chưa tới thì nó phải quay thôi à. Cũng giống mình bị ung thư mà chữa chưa lành thì nó cứ là đổ ra bên ngoài hoài, phải hóa trị mới xả trị thêm nữa. Tốt hay xấu đều là tâm, chứ không phải cái nào của chính chúng ta cả. Phiền não không phải là ta, nhưng rồi sau này bạn tu cho có trí tuệ cũng không phải là của bạn nữa. Đây là những cái phẩm chất của tâm thôi. Tốt xấu đều là phẩm chất của tâm hết. Mà anh chị em biết sao không? Mình phải tu cho thực dữ mình mới hiểu được cái này đây. Mình mới có cái thái độ như vậy. Còn bình thường thế mà phiền não nó nhảy ra là mình nói mình. Trời ơi, mình hãy phải mình làm cho đàng hoàng tử tế, sao mình nói mình ta như vậy, mình trong này bằng hát rất là nhiều. Vì vậy khi mà nói như vậy thì cái tâm sân nó có thể giữ xuống, nhưng mà cái ta nó lên như vậy thì một cái phiền não thứ nhất nó giảm xuống, nhưng mà cái phiền não thứ hai là tôi ta mình trong này nó buồn lên. Và nó càng ngày hễ mà càng nói nhiều, càng tư duy nhiều, cái đó là cái bằng hát mình nó càng mạnh. Mà khi mình bắn ngã mình, ai bình tâm một cái là bắn ra liền tức thì. Anh chị em thấy cái bằng luôn cũng có phiền não không? Nó khi mà nó xảy ra rồi đó, mình nhắc mình, tâm chỉ là tâm mà thôi. Tâm không phải của ai hết, không phải của mình mà không phải của người. Nó tốt, nó xấu tùy theo điều kiện của nó. Khi mà yên tĩnh không có gì thì nó tốt. Còn bây giờ nó gặp đụng chuyển thì nó xấu. Nó không phải là của mình. Còn hễ mà mình nói của mình thì tự nhiên cái tâm xấu của mình nó cứ bực bội nữa. Tại sao mà mình làm như vậy? Mình là cái người có ăn có học, mình là cái người mà trưởng lão, mình là một vị sư, mình là một sư cô, mà sao mình có cái thái độ gì mà kỳ cục đi vân vân thế không? Thì lúc bây giờ là mình bất đồng thân vua, thì lâu lâu nó cũng phải vậy rồi thôi. Tại vì bà đó mà như vậy thì tôi như vậy nữa, không? Trong đó toàn bản ngã không? Vì vậy ông thầy sư nói khi mà tôi tu rồi tôi thấy cái bản ngã nó rất là ghê. Nó là cái một bố già nó đứng ở trong. Ở đâu nó cũng nhảy ra, khi mình nhảy ra thân sân si ta phải tới. Thưa sư, sau đó tới bàn ăn, tâm lắng lại, con nghĩ ra là tâm sân lúc sáng vẫn chưa còn, bây giờ cộng thêm sân mới cho nên dễ bộc phát. Như vậy là con hiểu rằng hồi nãy là con rất là thô lỗ nè, thô lỗ cộng cần là tại vì sao? Hồi nãy hồi sáng là có một câu chuyện mà con chưa có giải quyết xong, bây giờ cộng thêm cái sự bực bội này nữa làm cái tâm sân nó bùng lên, thì sư nói đúng. Và thưa sư, sau bữa cơm con đi tìm hai cô xin lỗi, hai cô vui vẻ tha thứ, biết lỗi và biết nhận lỗi là điều đáng mừng. Thì sư nói tốt lắm. Điều mà càng mừng hơn nữa là lần sau đừng có nổi sân. Biết lỗi nhận lỗi rồi thì nhắc nhở mình cố gắng sửa. Còn biết lỗi nhận lỗi tới xin lỗi, xin đã xong rồi bữa nào nạt ra nữa, chửi ra nữa rồi đi xin nữa, xin rồi bỏ rồi xin rồi bỏ hoài. Thành ra có khi thật ra cái sự xin lỗi nó không cần thiết nữa. Bây giờ bạn biết cái đó bạn làm sai rồi phải không? Lần sau mình nhắc mình sẽ mình cố gắng đừng làm nữa. Mà có những cái trường hợp xin lỗi là cái người nó nhỏ hơn mình tới mình nói đi, mình bỏ cái bản ngã xuống rồi. Đó, nhưng mà cái này nó đòi hỏi mình cái sự tu tập rất là nhiều, chứ không phải là mình nói mà làm được đâu. Đây là những cái bài mà ta giảng cho mình cách thức và thực tập mà thôi. Còn làm được cái không là tùy theo mỗi hành giả. Thưa sư, con thấy rằng tâm con thường phản ứng trước rồi quân bình sau. Ví dụ như ta nói cái gì con nổi điên liền. Con nói là con làm hay là con hằng học trong này rồi. Bắt đầu con ngồi yên rồi con nhắm mắt rồi bắt đầu con quân bình tâm thôi mà. Cứ bỏ qua. Hay là thôi mà cái câu chuyện nó cũng đáng gì mình đừng làm vậy, nghĩa là cố gắng mà tư duy cho đúng để mình làm cho cái tâm nó bình yên xuống. Vậy là cái bằng bình tâm á, phản ứng lại sân hẳn cái đã. Rồi bình tâm tức là giữ cho cái tâm mình nó được yên ổn bằng cách tư duy chân chánh là ngồi thiền, quan sát hơi thở hay đồ vân vân vân. Thưa thiền sư, ngài chỉ cho cách làm thế nào mà khi phiền não xuất hiện là biết quân bình được liền ngay, phải cần để đổ sân rồi mới quân bình. Quý vị thấy không, đây là nói về một cái sự thực tập mà rất là gay go. Hồi tôi là tôi nở mũi điên cái đã, tôi mới ngồi xuống tôi cung bình cái tâm của tôi. Thì đây người có tu nè, cái người không tu là không cần cung bình gì hết, kể đó để đó, bữa nào nổi điên nổi khùng nữa. Còn cái cô này cô tu tập thì cô nói con ngồi đó cũng quan sát trong sân phòng, con dùng tư duy chân chánh con làm cho tâm con bình yên xuống. Bây giờ có cách nào không mà khi mà người ta nói là mình bình tâm liền tức thì mình không có phản ứng nữa? Thì sư trả lời, chỉ có một cách là bạn tu tập để cho chánh niệm và trí tuệ luôn luôn có mặt và chờ sẵn. Bây giờ bình thường nó không nổi sẵn là mình tu cho có chánh niệm. Chánh niệm cái tâm mình, chánh niệm cái thân của mình. Rồi khi mà chánh niệm và trí tuệ có sẵn đó rồi đó, thì khi mà nó tới mình không có phản ứng được. Ví dụ như bây giờ sư trở lại cái trường hợp cái chiếc xe đạp của sư này. Nếu mà sư duy trì chánh niệm có trí tuệ thì tự nhiên khi mà nó lần thứ nhất khi mà nó xảy ra đó, sư duy trì chánh niệm để sư thấy tâm nó phản ứng rất là dữ, nó nói rất là dữ trong này, và cái trạng thái tâm của sư lúc bây giờ nó rất là khó chịu. Sư quan sát hoài một lát tâm mới dịu xuống, nhắc nhở mình nó có gì đâu nè, ta xin thì mình cho thôi, có gì đâu, cần gì phải sân hận. Đó cái câu mà thầy từ sư tôi nói tất cả mọi chuyện luôn luôn mình nói không cần phải sân hận vẫn giải quyết được vấn đề. Có cần phải sân hận không? Đó nghĩa là mình phải làm việc rất là dữ với cái tâm mình ngay từ lúc đầu bằng cách tư duy chân chánh để cho có trí tuệ nó khởi sanh. Trí tuệ thế sanh và mình gặp người ta mình nhớ đi ngang qua đó mình phải duy trì chánh niệm có trí tuệ nhắc mình, không có cái gì phải nói sân. Người ta xin là chuyện của người ta, đôi khi người ta nói chơi cũng có nữa, biết đâu nổi sân hay không là cái phiền não là của mình. Đó mình nhắc qua nó nói cái tự nhiên nó nhẹ. Còn mình không có để ý. Lần thứ nhất câu chuyện xảy ra mình trong này mình cầu nhằn rất là dữ. Rồi khi mình đạp xe tới nhà rồi công này chuyện đó mình quên bỏ rồi, cái tâm sân quay vô trong cái nằm đó nó chờ. Lần thứ hai gặp nữa tâm thông sân cũ nhào ra, không phải tâm sân cũ nhưng mà cái trạng thái tâm đã bực bội, cái chuyện suy nghĩ nó khó chịu nó đã nằm sẵn đó rồi, ào ra nữa lần thứ nữa thì nó tô đậm lần thứ hai, tới lần thứ ba là mình hết nhịn được. Vì vậy người ta thường nói nhịn một lần nhịn hai lần mà tới lần thứ ba là hết nhịn là vậy đó. Vì vậy ông thầy sư đã nói bạn cứ tập cho có chánh niệm có trí tuệ thôi, bạn cứ tập phải chánh niệm hoài, ai nói cái gì mình cứ quan sát tâm mình hoài, không phải là cái chuyện mà xấu mà phiền não rồi mình quan tâm, mà tất cả cái gì cũng vậy đó. Bây giờ mình tới ở tại Mê Từ này, mình buổi trưa mình dọn ra này, thấy không, tới đứng sắp hàng á, dòm thấy đồ ăn có cái là nước mía chảy ra rồi đó. Ai nói tâm mình không tham, thấy không? Thì khi mà nhảy ra rồi cái người trước mà xong đi chậm quá mà đứng sề qua sề lại là muốn đạp cho cái rồi nè, nổi sân nữa rồi, ngày bị tâm tham mà. Cái cô kia cũng nói con là thích tàu hũ lắm, con đâu có biết là con ăn tham ăn vậy, hễ một lần tổ hủ tới là con bút quá rồi, quá con có để cho bà, lần sau con nói thôi đừng, thôi bỏ gói đó luôn, không cho nó ăn nữa. Được một bữa, được hai bữa, ba bữa sau nó bút hết trần luôn. Tức là nó dồn mấy bữa này, bị ép mấy bữa này, nó làm láng hết. Con còn bao nhiêu trong đó là con phốt bỏ gì hết trơn, con còn về phòng con nói, về cái bàn con nói, hồi nãy còn chút nữa mới lấy được. Có một cái chuyện này mà xin sắc kể quý vị nghe rồi, mà bây giờ các vị tới mới tới. Có bốn cái cô tu nữ, con nói, con mới qua trường thiền, ngồi bốn cô trong bàn. Con là ngồi trung góc, ba cô đã ngồi ở ngoài. Ăn cơm xong rồi có một cô ở trong nhà bếp, cô bưng cái dĩa cái gì ra mà cô cho phát, bà này miếng, bà này miếng, bà này miếng, tới khi mình bà phát, trời tức nổi điên. Tất cả đều là tu nữ hết trơn mà bà này cái bà chi mà vô duyên vậy, cho bà kia mà không cho mình. Rồi cái cô Trinh phát lên thiền sư, thiền sư nói à, ba bà đó là bạn của cái cô kia, cô người Myanmar, cô trong bếp phải không, cô là bạn của mấy cô đó đó, ta cho bạn ta mắc mới thì ta cho gì cô, một cô nổi điên, thôi quan tâm đi. Rồi kêu cô nói dạ thôi được, thôi để kể nó, bà cho cái gì lần sau bà đi ra cái là con phải lo, con qua cái tâm con liền, lần sau ra qua cái tâm thôi thoải mái ăn kể rồi bà cho ai cho cái, tự nhiên bà nhớ trong cục bỏ chết mừng muốn chết luôn. Giờ bắt đầu tu mà lo rồi, lo quan tâm con rồi kể suy nghĩ kể nó không cho, không cho thôi, ta bạn bè ta kể cái nọ rồi bà nhớ trong cục mừng quá trời, dòm lại cái cuộc sống xa. Trời đất ơi, bên Việt Nam mình một tủ lạnh, thèm thuồng gì đâu mà không cho một không cho mình, mà mình cũng bực bội rất là như vậy. Vì thầy sư nói, cô thấy cái tâm của cô không? Cái miếng mà bánh xuống xa đó, miếng mà trong trong đó, đấy. Nó có bao nhiêu tiền đâu, mà cho người ta không cho mình chịu gì nổi. Đó, thì ông dặn đó, anh chị em thấy không, trong cái sinh hoạt hàng ngày, cái mỗi ngày, cái chuyện ngồi, cái chuyện ăn, chuyện uống, chuyện đi cầu, chuyện tiểu, chuyện đái, chuyện mà liên mà gì để tiếp xúc với trong gia đình mình, có rất là nhiều cái phiền não nó luôn, nó khởi sao. Mỗi lần như vậy mình nhớ, mình quán cái tâm mình, mà không quán tâm nữa thì nó về, mình phải quốc với nó bằng cách mình suy nghĩ lại cái chuyện hồi nãy xảy ra, cái trạng thái tâm mình như thế nào, mình có để ý không. Rồi bây giờ thì mình nhắc mình lần tới mà nếu một câu chuyện xảy ra, mình phải nhất là với con mình này, với chồng mình này, với người thân của mình trong gia đình, là mình gặp hoài là đúng nhau mà. Thì cứ mỗi lần một cái câu chuyện tới vậy, anh chị em nhớ phải quán cái tâm của mình. Đừng quán tâm có nghĩa là sao, là đừng có tư duy gì hết, đừng để yên, để qua cái tâm mình nó nói cái gì. Và lúc mà khi mà nó nói như vậy thì cái trạng thái tâm mình nó dễ chịu hay khó chịu. Và ai dễ chịu, ai khó chịu đây? Đôi khi mình cãi lộn với ông chồng, bỏ đi chơi rồi đi nhậu đã đời, mình ngồi ra cứ mình gầm nhầm, mình nói mình khổ mình. Có phải mình ngu không? Đó, ông đi chơi rồi, ông đi theo bồ, theo bịch ra đây. Ngồi đây mà nói cái người này là người không có biết là kêu bằng là vợ chồng muốn biết thương nhau rồi vậy đó, nói đại là nó đi chơi nó bỏ mình rồi, bỏ mình thì mình bỏ lại, tình phụ thì mình phụ tình. Ý sư muốn nói là thì thôi, người ta không thương mình nữa thì thôi, chứ biết sao giờ, cái gì không, mình làm công chuyện của mình. Rồi ví dụ như mình đó, cái người mà có tu rồi đó, ông đi theo cái chuyện gì, mình ở nhà mình hành thiền, dùng kinh mình Phật, Phật giáo, mình cứ bạn bè mình nói chuyện, có sao đâu. Bên này có điện thoại mà, điện thoại di động miễn phí mà, tha hồn kêu. Nói điện thoại là cứ mất cái điện thoại rồi, không biết có nằm ở đâu nữa, nó cũng lo trong bụng nữa. Trời ơi là trời, sao mà, đó quý vị thấy không? Đang nói chuyện điện thoại quý vị mà tự nhiên không biết cái điện thoại của mình ở đâu, mới tức thì nó xét lên liền tức thì. Chút xíu mới về kiếm có cái điện thoại không nữa. Có mỗi cái điện thoại không mà tâm mình nó cũng suy nghĩ, thấy không? Bởi vì bao nhiêu cái phần thông tin mình để trong đó hết trơn rồi, làm sao mà đây, thành ra một chút gì đó cũng là cái cơ hội để mình tu tập hết trơn. Đêm mà đường mình ít tu lắm, mình có rồi là mình vui vẻ, mình nói rồi là tự nhiên nó thôi yên đó. Và mình phải nhắc mình hoài, phải nhớ ráng muốn là khi người ta nói cái gì, ta làm cái gì mà mình không phản ứng thì một cách tu tập thôi, để cho có trí tuệ, có chánh niệm nó nằm sẵn đó. Được thế thì cho dù phiền não có sanh lên, tâm cũng không phản ứng. Phản ứng rồi mới quân bình tâm là quá trễ rồi bạn à. Phải chuẩn bị đâu vào đó sẵn sàng trước khi câu chuyện xảy ra. Mình chuẩn bị, mình tu tập nè. Chưa có cái chuyện gì là mình đã tu tập xong rồi, mình chuẩn bị rồi. Thì khi một câu chuyện xảy ra thì nhờ vậy có chánh niệm, có trí tuệ nó nằm sẵn, nó đỡ cho mình. cũng giống như là mình bây giờ người ta nói là giống là mình đau bụng á, mình đau bụng thì trước khi đau bụng là mình phải đào cầu tiêu rồi, chứ không phải lúc nào đau bụng mình tới phải đào cầu tiêu, cái quá là chết rồi, có vậy không? Thì phải đào sẵn đó, nó có chuyện gì là mình sử dụng liền tức thì. Còn việc này không, mình không có. Vậy là cái người mà hành trang đó, nó ít quá, tu không có tu bao nhiêu, mà không có giới, không có niệm, không có định, thì khi mà gặp chuyện phiền não là nó sẽ nổ ra. Mà anh chị em thấy đi, bây giờ mình đang còn tỉnh táo, đang khỏe khoắn, như sư này chẳng hạn này, thì tôi thấy sư bây giờ nó khỏe khoắn, tỉnh táo bây giờ, mà khi mà phiền não tới, sư xoay sở không kịp, thì huống chi mà khi mà sư đau, sư nằm xuống rồi, phiền não nó tới rồi, sư làm sao này? Vì vậy cái chuyện mà mình phải tu để mình chuẩn bị cho cái ngày mình ra đi, nó là một cái trách nhiệm của mình đấy. Bây giờ mình ngồi đó mình nhờ ai đây? Mẹ sư đau nằm ở trong nhà thương bên Việt Nam, con cái về có đấm không chết. Đó khi nằm trong đó mình ôi, cái khi mà thuốc mê nó hết rồi, bà vật vã bà la bà hét, thì cuối cùng bà chết. Mẹ sư là một cái người bố thí cúng dường, năm nào cũng làm lễ dân y, làm chuyện này chuyện kia, mà quên chắc là không tu, không ai khuyến khích cho tu hết. Đến phút chót chắc nhớ chuyện này, nhớ chuyện kia, cái gì nó vật vã dữ lắm. Sư có mặt ở tại chỗ đó đâu. Mà quý vị thấy một người mà trước khi chết mà vật vã mà lăn lộn như vậy thì làm sao cái tâm nó yên được, có gì? Ai dám bảo đảm rằng là khi mình chết tâm mình yên ổn nè? Bây giờ muốn như thế thì bây giờ mình phải chuẩn bị bây giờ đi. Bây giờ ai cũng sẽ chết mà, mình có người nào sống mãi đâu. Mà không những mà nói chuyện chết còn xa xôi nữa, mà ngay trong cái đời sống hiện tại bây giờ này, dù sao mình có tu, mình có để ý thì mình cũng thấy phiền não, rồi mình cũng nhắc nhở, mình cố gắng để mình sửa đổi, phải không? Còn một cái người mà không tu hoàn toàn không biết cái gì hết rồi, là để cho phiền não nó quậy phá trong này. Muốn tâm đừng phiền não không phải là chuyện dễ làm, phải đợi tới khi bạn tu tập và bạn đắc đạo quả mây ra. Hành giả phải tu tập cách sao để trí tuệ luôn luôn có sẵn, hiểu rằng bất kỳ kinh nghiệm gì cũng chỉ là đối tượng và tâm nhận biết, trí tuệ trực sẵn và hiểu, thấy rõ tất cả đều là những hiện tượng tự nhiên. Người ta nói mình một cái câu mà rất là ác độc, cái đó là một hiện tượng tự nhiên, chấp nhận như vậy. Đau đớn trong người quá, chuyện tự nhiên. Mình già, mình lớn tuổi rồi nó phải đau chứ. Hoặc giả là mình ăn uống, mình bất cẩn bây giờ nó đau. Tất cả đều là những hiện tượng tự nhiên, mà không phải là mình cần phải nói hiện tượng tự nhiên. Để hiểu vậy, để hiểu đây là hiện tượng tự nhiên thôi, chứ không cần phải nói gì hết trơn. Ví dụ như quý vị thấy, nếu như một người nào mà nói quý vị một câu như vậy, quý vị cảm thấy rất là đau khổ, có gì không? Nhưng mà quý vị biết cái đối tượng này là nó còn trẻ, nó cũng có học thức rồi vậy. Khi mà nó nói cái gì thì những quý vị nghĩ ô, cái thằng này nó nói để cho nó nói. Quý vị hiểu rằng là con người nó sinh ra trong hoàn cảnh như vậy thì nó nói như vậy. Cái chuyện là chuyện bình thường, chuyện tự nhiên. Ví dụ sư nghe có một vị nói đi về Việt Nam á, gặp mấy người Bắc hay là mấy người Tàu cái đồ chứ là làm cho mình rất là khó chịu bực bội. Mình nhắc mình, họ là như vậy thôi. Ví dụ như họ nói chuyện ồn ào, họ vô trong gì đây, ở thang máy họ khạc dỗ, họ làm cái gì đó. Họ làm cái đó là xấu là tốt, họ làm cái đó là họ xấu chứ không phải mình xấu. Mà mình nổi sân với họ là mình khổ. Mình nhắc, hễ mình nói tới người bên Việt Nam bây giờ là quý vị vậy, nói tới Trung Quốc cái nổi điên liền. Cho vô nó giành đất của mình, nó giành đảo của mình, nó giành này giành kia. Rồi người này nói người kia vậy. Thì câu chuyện thì đúng, mình ai mà đi giành xứ của mình thì mình cũng bực bội, nhưng mà để mà nói mà nổi sân lên như vậy nguy hiểm vô cùng. Người ta làm thường có cái câu nói, người ta làm cái gì sai trái là người ta sai, mà mình nổi sân là mình dạy. Nhớ như vậy, mà nó chuyên môn nó ăn rồi mới đi nổi sân về chuyện tàu lao không, lên trên mạng xã hội nó úi cái gì nghe nó thấy like dislike làm úng sùm rùm trên đó, tao không sao không à. Sư thấy mà có một cô em của sư, cô cũng là gì đấy, cũng lớn tuổi rồi, năm này chắc cũng có 50 ngoài rồi đó. Thì cô kết bạn với sư rồi lâu lâu tôi thấy cô chụp hình già rồi thì nó mập cái vậy không, mà đứng nhẹo quá, nhẹo lại nhẹo tới nhẹo luôn. Tại sao mình cần làm như vậy? Tại mình làm như vậy để mình thấy chắc là mình còn trẻ lắm. Trẻ cái gì nữa mà trẻ, thấy không? Cô chắc cũng thấy mình sẽ thấy tao xấu quá, cái thôi sự bỏ luôn, không kết bạn nữa luôn, chứ không tào lao nữa phải không, kể cổ chứ. đá ú ù rồi mà còn chụp cảnh mình đi lên trên cái mấy cái khu rồi đi đó ăn gà ăn đồ rồi đứng sau mấy cái bàn mà đồ ăn không, trời ơi là trời, rồi sao mà đa ép đây, là đứng mà nghiêng qua nghiêng lại nghiêng tới nghiêng lui, mà có phải là cái một trẻ trung mà ốm được gì đâu. Có một cái cô ở bên Việt Nam cô 70 kg, gái một cái 70 kg, vậy đó hả? Mà sao tôi thấy mập quá, cô chắc là thức 2, thức 3, thứ mấy thức 1 nữa, thấp luôn 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 xỉn mà nặng đó. Mập quá mập à. Thành ra nói chuyện với cô mình nói, sư nói trong bài pháp mà sư nói, sư thấy mình mấy người Việt Nam mình ốm này, người Việt Nam mình về ốm, chứ bên Mỹ tôi thấy mấy đàn bà Mỹ, bà này bà đấy trời ơi như cái thùng phi vậy nè, rồi có buồn lắm. Mình nói chuyện bên Mỹ mà cũng có buồn nữa, cũng nói vậy là sư nói xấu con rồi đấy. Sư nói dù chứ sư cô nói xấu chăng nữa thì cô cũng đẹp hơn được nữa. Rồi tôi dám nói mà. Nói cho bà tán cho những cái liền. Cái miệng mình cũng tầm bậy phải không? Không ra cái đừng 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 mà đập mình chết. Hành giả phải tu tập cách sao để cho trí tuệ có mặt sẵn sàng đó, và bất kỳ cái gì nó tới mình nhận ra rằng tất cả đều là những hiện tượng tự nhiên. Ngoài ra khi tâm được yên ổn vắng lặng trong một khoảng thời gian lâu nhờ sự tu tập thì cũng nó mất từ từ sự phản ứng, tâm không phản ứng ngay khi chuyện xảy ra. Và thật ra tôi cũng không có phương pháp này dạy cho quý vị đừng có phản ứng hết trơn, là quý vị tự tu lấy. Thiền sư cũng nói như vậy, bạn phiền não là do lỗi của bạn, tôi chịu, tôi chỉ chỉ cho cách bạn tập thôi. Bạn đừng đem cái chuyện ở ngoài thế gian vô trong tâm của bạn nhiều quá, bạn nhắc bạn vậy. Cái chuyện là chuyện của người ta, mình không có ăn nhầm gì hết trơn. Vậy là mà đôi khi người ta chuyện phiền não vậy, sư nghe chuyện phiền não rồi có người hỏi sư, nè sư đi gặp bà kia bà nói chuyện phiền não gì, sư nói con nghe thử sao. Trời ơi trời, chuẩn bị đó nghe, sư mà tới là khỏi liền đó nghe. À quay thử bà kia bà nói bà này sao, bà đi khỏi, nói là sư nói đó bà nói bà kia, thì quý vị chúng ta làm được nghe hết trơn. Ngứa miệng lắm, khi mà nghe sư nói vậy là thôi ú trong nhất định là phải đi mà nói cho được. Nửa đêm nửa hôm cũng kêu vậy, đây đây phải nghe, tôi nghe sư nói bà này, bà nói bà phiền não với bà kia cái nọ, trực sẵn để chờ rồi nghe đó. Thì mình hiểu được như vậy rồi thì mình thấy chuyện phiền não chuyện bình thường, không ai mà thoát ra cái đó trời. Tu ít tu nhiều là hay là mình khéo tu không khéo tu thôi, chứ còn nó là như vậy. Rồi khi mà mình có hiểu được như vậy rồi đó, người ta phiền não bắt đầu bất chấp. Còn không thôi là mình nghĩ rằng cái bọn này là cái bọn như vậy, bọn này là bọn như kia, người này là như thế, như cái mình thành kiến với người ta rồi đó, là người ta tới mình nổi điên, người ta tới mình nổi điên đó. Trong khi mà mình xem mấy người Trung Quốc họ đi về Việt Nam, họ la họ hét họ giành họ giật như vậy đó, thì xin lỗi người Trung Quốc như vậy, biết sao giờ không phải mình nói xấu người ta, nhưng mà họ đi trong cái nhóm cho họ vậy thôi, mắc mới gì mà mình buồn bực chi cho nó cực. Dĩ nhiên là mình không có đồng ý với những gì họ làm, phải không? Cái đó là không nên. Nhưng mà mình để mà đến nỗi mà mình buồn được thì mình rất với cái sự khổ trong tâm của mình. Mô Phật tôi gần hết giờ rồi, nếu quý vị không hỏi thì thôi mình ngừng tới đây hả. Làm như sư nói quý vị nghe cũng có kịp lắm phải không? Kịp không? Hiểu không?
Hiểu.
Hiểu chứ hả? Hiểu mà làm như quý vị cũng không bao giờ xảy ra, chắc chỉ có chuyện mình xưa. Có không? Có hả? Dạ mô Phật. Buồn ngủ thì đi ngủ cho biết sao vậy. Ngồi giấc nào mà buồn ngủ, buổi sáng, buổi trưa, buổi chiều, buổi tối, cách nào? Hay là giấc nào cũng ngủ hết trơn? Vậy là sao, là cô giống là em bé rồi đó, em bé quên ngủ. Bây giờ như thế này nè, bây giờ bất kỳ việc đặt cái câu hỏi tại sao cái tâm mình nó buồn ngủ. Ví dụ như cô thuê một người tới nhà cô giao nó công chuyện ngoài vườn, cô nói ví dụ như 2-3 mễ chẳng hạn, nhờ họ làm chuyện đó, mà bây giờ mình không nói rõ ràng là nó ngồi đó là nó chơi lát nó nằm nó ngủ à. Có vậy không? Cái người làm công họ tới ở nhà mình mà mình không giao câu chuyện rõ ràng, họ làm xong cái là họ ngồi cái lát tôi họ khò ngủ. Tâm mình y hệt như vậy, tại vì tâm mình nó không làm việc cho đó nó ngủ. Bây giờ muốn mà đừng có ngủ thì trong khi mình ngồi thiền nhắc mình duy trì chánh niệm cho liên tục đó. Cái phương pháp sư dạy là hôm nay sư có dịp nói là mở tâm ra và để cho tâm nó quan sát nhiều đối tượng. Ví dụ mình ngồi mình theo dõi hơi thở ha, ở đây ha, không trả hơi thở ở bụng, nhưng mà mình nghe tiếng động, hơi thở tiếng động, hơi thở tiếng động, hơi thở tiếng động. Ví dụ chẳng hạn như mình ngồi đây mình theo dõi hơi thở, nhưng mà đó cái chân máy lạnh là máy nóng gì nó chạy mình cũng nghe nữa. Thì khi anh chị em ngồi đó, cái tâm mình nó hướng ra ngoài, nó biết, nó nhận ra đối tượng nào, đối tượng nào. Do đó khi mà nó hơi mờ chút xíu á, mình khóa nó liền. Hoặc giả là nó có một cái giống như là một cái cuộc hội thoại á, nó nói qua nói lại những cái chuyện gì đâu. Ví dụ cô đang ngồi như vậy mà tự nhiên cô nói không, má không có ăn đâu. Ủa sao mình nói với con gái mình vậy? Mình đang ngồi mấy từ, điều đó có nghĩa là cái dream á, mơ đấy. Thì khi mà nó tới là mình biết rồi, nhớ mở mắt ra. Rồi mình hỏi mình, nãy giờ theo dõi hơi thở phải không? Có thấy hơi thở không? Hơi thở rồi tiếng động có biết không? Rồi hai tay mình đụng với nhau mình có biết không? Hơi thở, tiếng động, xúc chạm, cảm giác, tâm suy nghĩ. Đó, tất cả những cái đó mình nhắc nó hoài. Giữ cái tâm mình gọi là luôn luôn là cái duy trì trách nhiệm trong suốt cái giờ ngồi thì may ra nó bớt. Còn không thôi nữa, nó sẽ có cái thói quen ngồi cái đó ngủ à. Sư thấy ở bên thiền đường chỗ mà sư lại tập, một người họ phát trong cái vùng. Ngủ dậy 3 giờ rưỡi họ thức dậy rồi, 4 giờ là đi tới đi lui, bắt đầu 4 giờ rưỡi tới 5 giờ rưỡi là giờ thiền ngồi đầu. Thì thấy mấy sư lên đi tới đi lui vài vòng xong rồi cái tới giờ 4 giờ rưỡi là 4 giờ rưỡi bắt đầu ngồi cho tới 5 giờ rưỡi là thấy mấy sư bỏ bùn bỏ đồ che rồi cho đàn vào tử tế đèn tắt cái nằm trong đó ngồi trong đó khò. Khỏe quá, khỏe lên trùng cái khăn cái y lớn lớn là trùng nè, đổ cái nón lên bỏ cái mùng xuống tắt cái đèn rồi cái ngồi đó ngủ khò luôn. So comfortable. Vì vậy quý vị thấy không, xưa đôi khi sư không có làm gì lạnh, sư để cho nó lạnh nè để mình thức mình dậy chứ nó thoải mái quá nó ngủ hồi nào cũng hay à. Nghĩa là sao? Nghĩa là êm quá nè, nó không làm việc, mà không làm việc là tâm mình nó ngủ, đơn giản vậy thôi. Mà ngủ là nhớ, nhắc nhở mình là không có gì xấu. Có một cái chú kia, chú nói khi mà nó ngủ mà con thức dậy là con tát con bùm 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 mặt á, thức dậy làm nó còn tâm sáng không. Mà anh chị em nhớ là ngủ là cái tâm chứ không phải ngủ là cái thân. Tại cái tâm mình nó không có chánh niệm, nó không có tỉnh táo, nó không có sáng suốt, nó ngủ. Bây giờ nè, quý vị nói là ngồi giấc đạp ngủ, bây giờ quý vị có một câu chuyện gì quý vị mới nói với ai rồi làm cho quý vị bức xúc á, quý vị vô ngồi chiều quý vị đâu có ngủ, quý vị cãi lộn ở trong này thấy không? Điều đó có nghĩa là cái tâm khi mà nó chạy ra ngoài là nó không ngủ, tâm nó yên quá. Bây giờ này là phải ngồi ngay, giờ này là tỉnh, bình tĩnh, hơi thở vô thở ra, thở vô thở ra, theo ra cột rồi đi mất tiêu luôn. Mà nó có thói quen à, có thói quen. Thường thấy các sư ở bên Miến Điện là buổi sáng à, là đi lên ngồi thiền có lạnh gì đâu mà cũng đổi cái nón trùng cái khăn bỏ cái mùng xuống tắt cái đèn rồi cái ngủ ngon ngủ lành ở trong đó. Có ông nghe hôm qua, có ông nghe lại, rồi có ông gặp tới gặp luôn, rớt trong cái âm cái thùng hết viết luôn. Thành ra cô làm thử qua thử sao. Mỗi lần mà khi mà biết mình buồn ngủ mở mắt dậy rồi hỏi mình á, nãy giờ đó mình theo dõi cái gì, đề mục nào, mình theo dõi hơi thở mũi, theo dõi bụng, hoặc giả là mình có nghe tiếng động hay không, mình hỏi nó hoài mà lắc tỉnh, mà không tỉnh nữa, hãy đứng dậy, đừng có ngồi nữa, ra đi ra rửa mặt, hoặc giả là làm này làm kia cho tỉnh ngủ, còn ngồi hoài thì nó sẽ có thói quen. Khi nhớ bên Việt Nam á, ngồi trước mấy cái ở Phước Sơn á, là ngồi phía trước là còn mấy cô tu nữ không à, mấy cô lớn á, già ngồi phía trước à, ngồi một lát là sư nói vài ba câu là cô lại làm vậy thì cô mới kêu cùng cùng ba cùng lại vậy.
Cái đó là đồng ý liên tục
đấy, đồng ý liên tục đó. Đức Phật đang ngồi yên mình cứ nói yes sir, con đây con đây.